Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tập podcast ngày hôm nay, khi mà được phát sóng thì nó sẽ rơi vào ngày 18 tháng 2, một ngày mà có vẻ như nó cũng không có gì quá là đặc biệt. Tuy nhiên, riêng với cái kênh podcast này của chúng ta, và riêng với cá nhân tôi, thì nó là một ngày khá là đặc biệt. Cách đây gần đúng 3 năm, nghĩa là ngày 19 tháng 2 năm 2021, thì tối hôm đó tôi đã ngồi xuống và thu cái tập podcast đầu tiên. Nó đánh dấu cái ngày ra đời của podcast của chúng ta. Và từ đó cho tới nay, trừ một vài trường hợp hy hữu đặc biệt, còn lại thì đều đặn mỗi tuần vào mỗi tối chủ nhật, chúng ta lại có dịp trò chuyện với nhau thông qua cái kênh podcast nhỏ này. Khi thì qua những cái câu chuyện về những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Khi thì nó là những cái bài học về cách quản lý và xây dựng tài chính cá nhân. Cứ như vậy, đều đặn cho tới nay, chúng ta đã đồng hành cùng với nhau được trọn 3 năm. Hôm nay thì nhân những ngày đầu năm, và đặc biệt là nhân cái ngày sinh nhật của podcast của chúng ta, thì tôi thực hiện cái tập podcast này, nó cũng sẽ không có một cái bài học kinh nghiệm nào cụ thể để mà chia sẻ với các anh chị, cũng như là nó cũng không có những cái kiến thức nào về tài chính. Nó chỉ đơn giản là một buổi uống trà để tôi trò chuyện với các anh chị, để chúng ta cùng nhìn lại cái chặng đường đã đi qua, những cái vui buồn mà tôi đã có ở trên cái hành trình đó. Thì như tôi đã nhiều lần nói, cái ngày mà tôi ngồi xuống để thu những cái tập podcast đầu tiên, thì tôi chưa bao giờ nghĩ là những cái nội dung của mình nó sẽ được nhiều người biết tới và đón nhận nhiều như là hôm nay. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ đơn giản podcast này nó là một cách để mà tôi tổng hợp lại những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà mình đã may mắn tích lũy được. Chủ yếu là để chia sẻ cho bạn bè xung quanh. Ngoài ra thì nếu mà có ai vô tình nghe được, vô tình mà nó tạo ra một cái giá trị nào đó cho người nghe, dù chỉ là một vài người hay thậm chí là một người, thì nó đã là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn đối với tôi rồi. Vậy mà cho tới hôm nay, chỉ tính riêng ở trên cái kênh YouTube thì đã có gần 800.000 người theo dõi. Còn nếu mà tính trên tất cả những cái nền tảng khác như là Spotify hay là Apple Podcast và Google Podcast thì đã có hơn 1 triệu người theo dõi. Thật ra con số 1 triệu này nếu mà so với những cái kênh khác thì nó cũng không phải là một con số quá lớn. Tuy nhiên, với tôi thì nó là một cái con số mà tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Chưa bao giờ tôi nghĩ là cứ đều đặn hàng tuần lại có hơn 1 triệu người lắng nghe những cái chia sẻ của mình. Hiện tại thì mỗi ngày tôi vẫn đều đặn nhận được rất là nhiều email và tin nhắn mà các anh chị gửi về. Và vì không có thời gian để mà trả lời một cách đầy đủ, mà trả lời một cách quá sơ sài hời hợt thì tôi lại không muốn. Do đó cho nên mong là các anh chị lượng thứ nếu có những cái tin nhắn hay email nào gửi về mà tôi chưa có trả lời. Mong là các anh chị hãy biết là dù bất kỳ tin nhắn nào, dù là gửi cho tôi hay là cho các bạn trợ lý của tôi, thì tôi đều đọc. Và tôi rất là trân trọng những cái tình cảm của các anh chị. Chính nó đã là cái niềm vui và là động lực rất là lớn để cho tôi vẫn tiếp tục cái hoạt động này cho tới ngày hôm nay. Có lần thì tôi đã có kể với các anh chị, cái lúc mà mới bắt đầu, tôi cứ nghĩ là làm podcast nó không có quá mất nhiều thời gian. Cứ bật cái micro lên rồi thu là xong. Tuy nhiên, khi mà bắt tay vô làm rồi, thì tôi mới biết là nó cũng như bất kỳ một cái công việc nào. Nếu mà chúng ta muốn tạo ra những cái kết quả có chất lượng, thì bắt buộc chúng ta phải dành rất là nhiều thời gian để đầu tư và chăm chút tỉ mỉ cho nó từng chi tiết một. Có thể là các anh chị chưa biết, nhưng mà để mà ra được một tập podcast có cái thời lượng từ 15 tới 20 phút như hiện tại, thì đôi khi tổng toàn bộ những cái bước chuẩn bị nội dung, rồi thu âm và xử lý, có khi là nó mất tới 2-3 ngày. Những người bạn của tôi khi mà biết được tôi làm cái hoạt động này thì ai cũng thắc mắc là vì sao mà tôi cứ dành một cái lượng thời gian khá lớn của mình như vậy cho cái hoạt động này. Trong khi là cùng cái khoảng thời gian đó thì tôi có thể dùng cho những cái công việc kinh doanh hay là đầu tư của mình, thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn. Thì hôm nay, thông qua cái tập đặc biệt này, tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi đó bằng cách là kể lại với các anh chị một vài câu chuyện mà tôi đã nhận được thông qua những cái tin nhắn và những cái email trong suốt cái quá trình mà tôi đã thực hiện cái podcast này trong 3 năm qua. Thì câu chuyện thứ nhất là câu chuyện về một cái vị thính giả khá là đặc biệt. Em gửi email về cho tôi với một cái tiêu đề khá là ấn tượng, đó là cảm ơn anh đã cứu mạng em. Ban đầu thì khi mà tôi nhìn cái tiêu đề của email đó, tôi cứ nghĩ đây là một cái cách chơi chữ hay là thầm xưng của người viết. Nhưng mà khi mà đọc vào nội dung thì tôi mới thật sự bất ngờ khi mà phát hiện ra nó chính là cái nghĩa đen ở trong câu chuyện của em. Cái người em này thì nhỏ hơn tôi không quá nhiều tuổi, nhưng mà không may là bất hạnh nó cứ liên tiếp bất hạnh, nó cứ giáng xuống đầu em. Cho tới một lúc thì cái số nợ nó lên tới hàng chục tỷ đồng, nó vượt quá cái khả năng chi trả của em. Rồi vợ con em thì cũng bỏ ra đi, gia đình thì từ mặt. Rồi tới lúc mà túng quẫn bí bách quá thì em bắt đầu nghĩ tới cái chết. Theo lời em kể thì tối hôm đó em đã quyết định mua thuốc về với cái dự định là sẽ tự sát. Em cũng đã viết lại cái thư tuyệt mệnh cho người thân và gia đình của mình. Và rồi vô tình sau đó mà khi nằm ở trên giường thì em lại mở điện thoại lên và vô tình YouTube nó đề xuất cho em một cái tập podcast của tôi. Em có nói là đó là cái tập số 46, Những mảnh đất mắc nhất thế giới. Và nếu như anh chị nào còn nhớ thì ở trong cái tập đó tôi có chia sẻ một cái ý là những mảnh đất mắc nhất ở trên thế giới chính là những mảnh đất ở trong nghĩa trang. Bởi vì đó là nơi chôn cất rất là nhiều những cái ước vọng, những cái ước mơ đã không được thực hiện, những cái phát minh chưa được khám phá, những quyển sách chưa được viết, những bài hát chưa được soạn và những dự định chưa được làm. Vô tình thì những cái chia sẻ đó nó đã đánh động tới cái suy nghĩ của em. Rồi từ đó nó làm em tò mò hơn. Và rồi cứ vậy, suốt đêm hôm đó em đã nghe hết tập này tới tập khác. Em nghe rồi em thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì em đã bình tâm trở lại hơn. Rồi em lại dành cả ngày hôm sau để tiếp tục nghe trọn hết những cái tập podcast khác. Và dần dần thì nó đã mang lại động lực cho em. Nó đã kéo em ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực. Và rồi em quyết định là mình sẽ không thể kết thúc tại đây được. Em không muốn cái nấm mồ của mình sẽ lại là một trong những cái nấm mồ đắt nhất thế giới với vô số những cái hối tiếc và những cái dự định chưa kịp thực hiện. Tôi còn nhớ là cái email đó của em viết cho tôi rất là dài. Và ở cuối email, em có hứa với tôi là dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa, thì em cũng sẽ nhất quyết không tìm tới cái chết nữa. Em sẽ từng bước làm lại mọi thứ. Và cho tới nay thì thỉnh thoảng em vẫn email cho tôi để cập nhật từng cái bước đi ở trên cái hành trình làm lại mọi thứ mà em đang thực hiện. Tuy là vẫn còn một chặng đường xa ở phía trước, nhưng mà tôi tin là rồi em sẽ thực hiện được. Và tới một lúc nào đó, rồi thì em sẽ xây dựng lại được mọi thứ. Đó là câu chuyện thứ nhất mà tôi muốn kể lại với các anh chị. Câu chuyện thứ hai cũng là một câu chuyện đặc biệt. Câu chuyện này là về một cái thính giả khác. Lần này là một người vừa mới ra tù. Em kể là sau gần 7 năm cải tạo vì cái tội cướp giật tài sản, thì khi ra tù, em đã quyết tâm là sẽ làm lại mọi thứ. Nhưng mà cuộc sống nó không dễ dàng như em tưởng. Sau khi mà mãn hạn tù, trở về quê thì em bị xóm giềng và bị họ hàng xa lánh. Rồi em trôi dạt về Bình Dương để cố gắng kiếm việc làm. Nhưng mà với cái lý lịch tù tội như vậy thì em đi xin việc ở đâu cũng bị người ta từ chối. Và rồi đã có lúc em bắt đầu tìm tới với những cái suy nghĩ tiêu cực là cuộc đời nó đã không ra gì với mình, thì mình cũng chẳng có lý do gì để mà phải tử tế với cuộc đời. Rồi em bắt đầu em suy nghĩ tới cái việc quay trở lại con đường cướp giật trước đây. Và rồi vô tình, trên cái chuyến xe buýt đi từ Bình Dương về Sài Gòn, thì vô tình em nghe được một tập podcast của tôi. rồi cứ hết tập này tới tập khác, em ngồi nghe, và cũng như trong cái câu chuyện ban đầu, em bắt đầu tìm thấy động lực và muốn vươn lên. Em muốn mình có một cái cuộc đời đáng sống hơn, để cuối đời khi mà nhìn lại, em có thể mỉm cười khi mà những người xung quanh mình thì đang khóc. Trong email gửi cho tôi thì em có hỏi là với cái hoàn cảnh khi đó của em thì em nên làm gì? Lúc đó thì tôi đã hỏi xin số điện thoại của em và hai anh em đã trò chuyện với nhau gần 2 tiếng đồng hồ để tôi tư vấn cho em những gì mà em nên làm. Thật ra thì những gì mà tôi tư vấn nó cũng không có gì là quá cao siêu. Cơ bản nó chỉ là nếu mà đi xin việc không được thì em có thể hoàn toàn tự ra làm riêng. Làm riêng ở đây không có nghĩa là em đi lập công ty hay là thành lập doanh nghiệp gì cả. Nó chỉ cơ bản là em lấy công làm lời, rồi tích lũy dần dần. Quan trọng là khi đó thì qua những cái tập podcast mà em đã nghe từ trước, thì em đã tự cảm nhận được những cái giá trị của sự kiên trì và cái sự cặm cụi. Do đó cho nên chỉ với một vài cái ý tưởng đơn giản mà tôi chia sẻ, thì em đã quyết tâm thực hiện. Và từ đó cho tới nay cũng đã gần 2 năm. Và cách đây mới mấy tháng, em có chia sẻ với tôi là em đã gây dựng được một cái tiệm tạp hóa nhỏ. Đồng ra đồng vô bây giờ, không những là nó đã đủ nuôi sống em và gia đình, mà em đã bắt đầu có dư. Và hiển nhiên, các anh chị cũng có thể cảm nhận được là tôi rất là vui khi mà nghe được những cái tin tức như vậy. Lá thư thứ 3, và có lẽ cũng là lá thư làm tôi đau đáu nhất cho mãi tới tận ngày hôm nay. Đó là lá thư của một cái anh thính giả. Ảnh là bệnh nhân ung thư trong giai đoạn cuối. Anh gửi cho tôi với đại ý là bệnh tình của anh nó đã đi vào những cái giai đoạn cuối rồi. Anh chỉ còn vài tháng hoặc tối đa là một năm để ở bên vợ con. Anh có tích lũy được một cái số tiền dành dụm và anh hỏi tôi là liệu rằng với cái khoản tiền đó thì anh nên để lại cho vợ con mình làm vốn hậu thân hay là anh nên dùng nó để dẫn vợ con đi chơi, để tạo ra những cái kỷ niệm đặc biệt. Bởi vì có thể sau này, khi mà anh đã qua đời rồi, thì dù có bao nhiêu tiền đi nữa, thì anh và vợ con cũng sẽ không còn cơ hội để mà có được những kỷ niệm như vậy nữa. Thì thú thật với các anh chị là khi mà nhận được cái email đó, tôi đã bần thần cả buổi. Mà tôi cũng không biết là nên khuyên anh như thế nào cho đúng. Tôi cố gắng tôi đặt mình vào vị trí của anh, để xem là mình sẽ làm gì. Khi đó tôi đã trả lời anh là theo suy nghĩ của tôi thì anh có thể chia cái khoản tiền đó ra thành những cái phần nhỏ hơn. Một phần anh để lại cho vợ con và một phần thì anh có thể dùng để tạo ra những cái kỷ niệm cho gia đình. Sau khi mà tôi trả lời cho anh thì không thấy anh trả lời lại nữa. Và tôi hy vọng là lý do nó không phải là bởi vì anh đã ra đi rồi. Tôi vẫn mong là cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra với anh. Và hiện tại thì anh vẫn đang hạnh phúc bên vợ con. Nhưng mà dù kết quả có là gì đi nữa, thì tôi mong là anh vẫn sẽ luôn bình yên, dù là đang ở đâu. Thì đó là 3 trong vô số những cái câu chuyện, những cái tâm sự mà tôi đã nhận được trong suốt cái hành trình thực hiện chuỗi podcast này trong gần 3 năm qua. Và nó cũng chính là cái lý do vì sao mà trong suốt 3 năm qua, dù bận rộn tới đâu đi nữa, dù là có ở chân trời góc biển nào ở trên thế giới, thì tôi cũng đều cố gắng giữ trọn cái lời hứa là mỗi tuần sẽ thực hiện được một tập podcast, để mỗi tuần chúng ta lại có dịp trò chuyện với nhau. Những cái câu chuyện mà tôi đã kể cho các anh chị nghe trong ngày hôm nay, nó đã cho tôi có được cái niềm tin là những việc mình đang làm, nó đã ít nhiều, nó đang âm thầm giúp đỡ được gì đó cho ai đó. Mà những cái phương châm từ đầu mà tôi đã đặt ra, chỉ cần là những gì mà tôi làm, nó giúp thay đổi được cuộc sống của một người thôi, thì những cái công sức mà tôi đã bỏ ra, nó cũng đã rất là xứng đáng rồi. Tôi thu cái tập ngày hôm nay ở trong một cái khách sạn nhỏ, tại một cái thị trấn rất là nhỏ, khi mà vẫn còn đang trên cái hành trình xuyên Việt của mình. Dịp Tết năm nay thì tôi có dịp đi suốt dọc đất nước mình, và thỉnh thoảng thì lại có ai đó nhận ra tôi. Có người thì chạy đến chào và bắt tay tôi, có người thì xin chụp chung một kiểu ảnh. Và thi thoảng thì cũng có người tặng cho tôi một cái món quà, khi thì cái bánh, khi thì gói trà. Và thú thật với các anh chị là xưa nay tôi rất là ngại với cái sự nổi tiếng. Đó cũng là lý do vì sao mà trên những cái chia sẻ của mình gần như là tôi không có xuất hiện cái mặt của mình lên. Nhưng mà phải thừa nhận là mỗi khi mà nhận được những cái tình cảm như vậy của các anh chị thì tôi cảm thấy rất là vui. Những cái bắt tay, những cái món quà, tuy là nó rất là nhỏ về mặt giá trị, nhưng mà đối với tôi, nó lại là vô giá. Tôi thường hay nói vui với những người bạn xung quanh mình là khi mà chúng ta kiếm tiền thì về cơ bản, tiền nó chỉ là một cái tờ giấy mà nó có giá trị quy đổi. Do đó cho nên bằng cách này hay cách khác thì chúng ta phải đổi nó thành những cái giá trị khác. Mà đa phần là chúng ta sẽ đổi nó thành niềm vui và hạnh phúc. Ví dụ như là chúng ta dùng tiền để đi chơi, thì khi đó về cơ bản là chúng ta đang đổi nó để lấy niềm vui. Chúng ta dùng tiền để mua những cái vật dụng, những cái xe cộ chẳng hạn, thì đó cũng là một cách để chúng ta biến tiền thành niềm vui. Hoặc là chúng ta dùng tiền để mang lại những cái giá trị cho người khác, thì nó là một cách để mà chúng ta đổi tiền lấy hạnh phúc. Còn với tôi thì mỗi tập podcast mà tôi làm, tuy là nó không có làm ra tiền, cùng cái khoảng thời gian đó tôi có thể dùng nó để mà đi đầu tư hay làm việc thì nó sẽ ra nhiều tiền hơn. Nhưng mà làm như vậy thì cuối cùng tôi vẫn phải tốn thêm một bước nữa là đi đổi tiền để lấy niềm vui. Còn với cái hoạt động podcast này thì tôi có thể chuyển hóa ngay nó thành niềm vui và hạnh phúc mà không cần phải đi vòng qua tiền. Và với tôi thì rõ ràng là đó là cái việc nên làm. Đó là lý do vì sao mà suốt 3 năm nay tôi vẫn cứ cặm cụi thực hiện các hoạt động này. Tôi cũng không dám chắc là mình sẽ còn duy trì được hoạt động này cho tính bao lâu nữa. Nhưng mà dù tới một lúc nào đó mà tôi có dừng lại thì tôi cũng rất vui vì chúng ta đã có dịp đi cùng nhau một chặng hành trình. Và kể cả là sau này khi mà tôi đã dừng lại rồi thì những tập podcast này nó cũng sẽ tiếp tục ở lại đây để nó tiếp tục tạo ra thêm giá trị cho những người đến sau. Tập podcast ngày hôm nay nó cũng như những cái buổi uống trà trò chuyện trước đây mà thỉnh thoảng tôi vẫn có làm. Có thể là nó sẽ không để lại một cái bài học hay một cái giá trị gì đặc biệt. Nó chỉ đơn giản là một buổi trò chuyện, một buổi tâm sự của tôi với các anh chị, những người bạn đã đồng hành cùng với tôi suốt dọc cái chặng đường 3 năm vừa qua. Trước khi kết thúc thì nhân dịp đầu năm mới, xin chúc cho các anh chị và gia đình một năm mới thật là nhiều sức khỏe và niềm vui, luôn bình an và thuận lợi trong cuộc sống, và đặc biệt là luôn giữ được cái sự kiên trì và sự cặm cụi trên mọi hành trình mà mình bước đi. Tôi xin tạm dừng những chia sẻ của mình lại tại đây. Nếu thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi có cập nhật một cái nội dung nào đó mới thì YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.